Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Thanh Hà và Cao Nguyên xin kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 4 năm 2024.
Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến về một số nhiệm vụ.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quân ủy Trung ương.
Ukraine sử dụng Su-27S thả bom AASM-250 Hammer.
Tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến một số nhiệm vụ. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thường vụ Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự thảo thông tư quy định chức danh, chức vụ tương đương và chức danh chức vụ có bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu việc xây dựng thông tư phải bảo đảm đúng quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong quân đội. Việc sắp xếp chức danh, chức vụ phải căn cứ vào đặc thù cơ cấu, tổ chức biên chế, tính chất nhiệm vụ, hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại và phù hợp với sự phát triển tổ chức của quân đội. Khắc phục được sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương, phụ cấp chức vụ của đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo được điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng quân đội. Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng đã xem xét cho ý kiến phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp doanh trại, xem xét cho chủ trương về việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 400 căn nhà tại các xã, phường, thị trấn, biên giới của tỉnh Lào Cai, xem xét cho ý kiến về việc hỗ trợ ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến mọi cán bộ đảng viên và quần chúng trong Bộ đội Biên phòng, tập trung giáo dục 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức tư tưởng và hành động cho cán bộ đảng viên quần chúng, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024 cho các cơ quan đơn vị tại phía Nam trong thời gian một ngày. Các học viên được nghiên cứu trao đổi các chuyên đề về tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan đơn vị trong Bộ Quốc phòng, kỹ thuật an toàn trong vận hành khai thác sử dụng máy bay, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, kỹ thuật an toàn điện xét, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, đánh giá rủi ro tại nơi làm việc, quy tắc nội quy an toàn vệ sinh lao động, nhiệm vụ của an toàn văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Kết quả tập huấn sẽ là cơ sở để các đơn vị chủ động ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, sản xuất, bảo quản, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.
Tại đoàn 384, Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của đơn vị, 18 tháng 4 năm 1984, 18 tháng 4 năm 2024 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Chặng đường 40 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, đoàn 384 luôn đoàn kết tự lực vươn lên, góp phần tô thắm thêm truyền thống của ngành xe máy quân đội. Từ năm 2003, đơn vị vinh dự được Thủ trưởng Cục Xe máy tin tưởng giao thêm nhiệm vụ thu hồi xe cấp 5 từ các quân khu quân đoàn, quân binh chủng tổng cục về giao cho các kho và các nhà máy trong tổng cục. Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ cho các sự kiện trọng đại của đất nước như Hội nghị ASEM 5, Hội nghị cao cấp APEC, Hội nghị ASEAN.
Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức tiễn đoàn công tác luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Giao nhiệm vụ và động viên các thầy thuốc trẻ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại bệnh xá đảo Trường Sa, Thiếu tướng Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện lưu ý, cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện ngay khi đến huyện đảo phải nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng tình đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và chuyên môn. Đồng thời, bệnh xá phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại huyện đảo, làm tốt công tác dân vận, tích cực rèn luyện sức khỏe, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh.
Tại trường bắn tiểu đoàn 3 lữ đoàn 962 quân khu 9, tổ chức kiểm tra bắn phân đoạn súng tiểu liên AK-1, mục tiêu bia số 7 ẩn hiện cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Cơ bản các chiến sĩ thuần thục thực hành, tâm lý tốt, yếu lĩnh động tác vững chắc, nhanh nhẹn. Đơn vị đã chuẩn bị tốt về thao trường, vật chất, nhân lực đều được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra, 100% chiến sĩ đều hoàn thành tốt các nội dung, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều đồng chí đạt khá giỏi.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn quân. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dự và chỉ đạo đại hội. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang thành phố Vũng Tàu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Đại hội thống nhất, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp thiết thực được đúc kết tại đại hội để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng, gắn thi đua với việc bồi dưỡng, xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, phát triển toàn diện.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới hôm nay.
Theo Bulgarian Military, Ukraine đã xác nhận đoạn clip quay cảnh máy bay chiến đấu Su-27S của nước này thả bom dẫn đường AASM-250 do Pháp viện trợ. Trước đó, một số hình ảnh cũng cho thấy quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom AASM-250 từ khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua. Đây là loại bom dẫn đường chính xác của Pháp do Safran Electronics and Defense phát triển, được thiết kế để có thể được triển khai từ nhiều mẫu máy bay khác nhau và có thể tấn công cả mục tiêu tĩnh và mục tiêu di động với độ chính xác cao, sử dụng kết hợp hệ thống định vị quán tính INS và hệ thống định vị toàn cầu GPS để dẫn hướng trong hành trình bay và sử dụng tia hồng ngoại hoặc laser để dẫn đường ở giai đoạn cuối.
Theo các nguồn tin trong nước, lục quân Pakistan mới tiếp nhận xe chống tăng Mars, một mẫu xe quân sự sản xuất theo thiết kế của Pakistan. Xe chống tăng Mars được trang bị nhiều khí tài tiên tiến có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ các loại thiết bị thiết giáp hạng nặng trong tác chiến. Đây là sản phẩm của nhà thầu quốc phòng Heavy Industry Taliza của Pakistan. Kết hợp kỹ thuật và thiết kế mô phỏng theo xe bọc thép chở quân Thanha, một phiên bản hoán cải nổi tiếng do Pakistan phát triển từ xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ. Vũ khí chính trên xe chống tăng Mars là 8 quả tên lửa chống tăng dẫn đường Batasikan, phiên bản nội địa hóa của dòng tên lửa chống tăng HG-8 hay Red Arrow 8.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.